đến vị tổ thứ bảy là ngài Bà Tu Mật. Theo ở trong đây có mấy cái đặc điểm mà tôi nêu lên cho quý vị thấy. Đặc điểm thứ nhất là ngài là cái người ưa ngâm thơ, thổi sáo, uống rượu. Thì như vậy, thường người ta nói người nào mà uống rượu, ngâm thơ, thổi sáo là cái người thích ăn chơi, chứ không phải là cái người ưa đạo đức. Thế mà ngài khi gặp Tổ Di Giá Ca, chỉ cần nhắc lại một câu chuyện thuở quá khứ, ngài liền tỉnh ngộ. Thì đó, để thấy rằng dù cho con người đương say mê theo thế tình dục lạc mà có cái trí tuệ, khi nhắc tới liền thức tỉnh, chứ không phải chỉ có người nào nghiêm chỉnh tu hành mới dễ thức tỉnh, mà ai cũng có thể thức tỉnh được hết. Đó là cái ý nghĩa đầu của câu chuyện này. Khi mà ngài đã được Tổ Di Giá Ca trao biết là cái người đầy đủ pháp khí, trao cho ngài bài kệ để rồi nhận đây, gọi là truyền tâm ấn thành tổ thứ bảy. Thì trong bài kệ này tôi giải thích cho quý vị thấy. Nguyên chữ Hán: vô tâm vô khả đắc, thuyết đắc bất danh pháp, nhược liễu tâm phi tâm, thủy giải tâm tâm pháp. Nga. Vô tâm tức là không tâm, vô khả đắc là không thể được, không tâm không thể được. Nói được thì chẳng gọi pháp. Nga. Thì cái điều này nghe thì quý vị thấy thật là khó hiểu vô cùng. Tại sao mà truyền tâm mà nói lại vô tâm, mà nói lại không thể được? Nói cái gì mà nói được thì nó không phải pháp, hay nói cái khác là không phải tâm. Tại sao? Bởi vì ngôn ngữ chúng ta nói ra chỉ là những cái biểu tượng để diễn đạt một cái gì đó, chứ không phải nó là cái gì đó. Thí dụ tôi nói cái đồng hồ, cái lời nói tôi phải cái đồng hồ chưa? Chưa, phải không? Tôi nói cái đồng hồ là lời nói, còn cái đồng hồ là cái đồng hồ, chứ không phải tôi nói cái đồng hồ rồi cái lời nói nó thành cái đồng hồ. Đó. Bởi vậy cho nên cái ngôn ngữ nó chỉ là những cái biểu trưng cho một sự vật nào đó, chứ nó không phải là sự vật đó. Vì vậy mà nói cái pháp mà nói ra được thì nó không phải là pháp. Nếu rõ tâm phi tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Đó. Nếu mình hiểu rõ tâm mà không phải tâm thì chừng đó mình mới hiểu được tâm và tâm pháp. Bởi vì ở trong nhà Phật luôn luôn nhắc cho chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta, mình thường hay nói là tâm, chứ sự thật người khác họ hỏi tâm là cái gì thì mình trả lời sao? Thường thường mình nói tâm thì nói dễ lắm, nhưng mà người ta hỏi ngược lại tâm là gì thì mình sẽ lúng túng. Bởi vì tâm nói theo nghĩa dễ hiểu nhất là cái biết. Cái biết đó gọi đó là tâm. Mà cái biết nó có nhiều loại biết. Cái biết trong sanh diệt và cái biết không sanh diệt. Như cái suy nghĩ mà biết thì cái biết đó thuộc là biết sinh diệt. Còn cái không suy nghĩ mà biết thì biết đó không sanh diệt. Vì vậy mà mình lẫn lộn cái biết sanh diệt làm cái biết không sanh diệt, cái biết không sanh diệt lầm là cái sanh diệt, nó lẫn lộn như vậy. Cho nên ở đây ngài muốn nói cho rõ, nếu rõ tâm phi tâm, cái tâm chân thật, tức là cái biết chân thật á, nó không phải là cái biết do sinh diệt mà có, cho nên cái đó nó không phải. Thì nếu nhận được như vậy đó mới hiểu tâm, tâm pháp. Người mà thấu suốt được điều đó thì mới nhận ra được cái bản tâm, rồi mới nhận ra được cái tâm mà duyên theo các pháp. Chứ nếu không nhận được vậy thì mình không thể hiểu nổi. Sau khi tổ Di Giá Ca nhập Niết Bàn, ngài đi hoằng hóa để truyền chánh pháp. Bây giờ có một trí sĩ tới tự xưng tên: tôi là Phật Đà Nang Đề, hôm nay quyết luận nghĩa với thầy. Ở Ấn Độ hồi xưa họ có cái lối gọi là hay tổ chức luận nghĩa, tức là tranh luận với nhau một vấn đề gì đó, để rồi thường xảy ra. Bây giờ ngài Phật Đà Nang Đề xin luận nghĩa. Thì ngài bảo: này nhân giả, nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận, nếu nghĩ luận nghĩa trọn chẳng phải nghĩa luận. Câu nói dễ hiểu không? Nếu luận mà chẳng thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận. Sao vậy? Như hồi nãy tôi nói cái đồng hồ không phải là cái đồng hồ, thì mình nói cái đồng hồ, cái nghĩa của câu nói đó để chỉ cái đồng hồ, phải không? Nhưng mà lời nói đó có phải đồng hồ chưa? Cho nên luận không phải nghĩa, mà nghĩa thì chẳng phải luận. Đồng hồ là đồng hồ, nó không có lý luận gì hết á. Nó không có nói, không nói tôi là đồng hồ. Cũng như hàng ngày chúng ta hay lý luận, nói lý này lẽ kia. Nhưng mà thí dụ giờ nói, có người nói rất khéo, rất hay, nói tôi ăn cơm, tôi ăn bánh, tôi ăn thứ này thứ kia, những cái thứ ngon tôi đều thưởng thức hết. Nhưng mà khi nói như vậy đó, có thực ăn chưa? Thành ra nói chưa phải là ăn, mà ăn không phải là nói. Như vậy mà chúng ta lâu nay cứ hiểu lẫn lộn, nói là cái ăn, chứ sự thực nói chưa phải là ăn, mà ăn thì không phải là lúc nói. Như vậy thì hai cái đó, cái nghĩa và cái luận, hai cái nó không phải là một, mà mình lâu nay cứ tưởng nó là một. Khi mình lý luận, mình tưởng lý luận đó là đến sự thật, nhưng mà sự thật không phải là cái lý luận. Vì vậy mà ngài nói luận thì chẳng phải nghĩa, mà nghĩa thì chẳng phải luận. Nếu nghĩ luận nghĩa trọn chẳng phải nghĩa luận, tức là nói nghĩ, mình nghĩ rằng mình luận cái nghĩa đó, thì cái nghĩa đó nó không phải để cho mình lý luận được. Thì ngài Nang Đề biết đây là người nói nghĩa thù thắng, khởi tâm kính phục, thưa rằng: con nguyện cầu đạo được thưởng thức vị Cam Lồ. Ngài thương xót liền cho xuất gia thọ giới, không bao lâu truyền pháp cho Nang Đề. Rồi quý vị thấy, người xưa khi họ đến với đạo, không phải là họ đã tin đạo, mà họ có cái ý muốn tìm hiểu, muốn thấy biết cho tường tận. Nếu cái người nào có khả năng chinh phục được họ thì họ mới theo, chứ không phải như mình bây giờ nghe nói cái mình tin liền. Người xưa khó tin, nhưng mà chừng họ tin rồi, tin rất sâu, hiểu tới nơi tới chốn. Do đó cho nên đầu tiên mới gặp thì nói chuyện coi như ngang ngang, coi như là đối thủ, phải không? Nhưng mà khi hiểu được người đó là hơn mình rồi thì liền phủ phục để làm đệ tử. Thì đó, nó rõ ràng như vậy. Thì chính cái điều đó mà tôi thấy có nhiều người họ mới tới với đạo, họ không có tin, họ ngang ngược. Nhưng mà khi họ tin rồi, tin còn sâu hơn là những cái người nói gì tin nấy á.